Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể con cái yêu dấu trong Chúa. Để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay, chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Giô-suê, đoạn 1 từ câu 6 tới câu 9 và đoạn 5 từ câu 13 cho tới đoạn 6 câu 5. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Và đoạn 5. Sảy khi Giô-suê ở gần Jericho, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gương trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Vả Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: kìa, ta đã phó Jericho, cô vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hãy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận, phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước cầm 7 cái kèn tiếng vang, nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư.
Xin thay mặt cho nhà tôi kính lời chào đặc biệt đến ông bà mục sư quản nhiệm, các quý vị mục sư, ban chấp hành, chấp sự hội thánh cũng như toàn con dân của Chúa. Lời chào thân thương trong ơn yêu thương của cứu Chúa chúng ta. Và cũng xin được thay mặt cho ban điều họp của Hiệp hội Tin lành Baptist Việt Nam Úc Châu. Chân thành cảm ơn mục sư quản nhiệm, anh Vệ và ban tổ chức cũng như toàn thể con cái của Chúa trong hội thánh đã hết lòng lo cho việc tổ chức Đại hội Liên hữu Tin lành Việt Nam Úc Châu kỳ 6 vừa qua hết sức là tốt đẹp. Và xin một lần nữa thay mặt cảm ơn quý tôi con của Chúa với tấm lòng yêu mến Chúa đã hết lòng để làm công tác hết sức là phước hạnh và tốt đẹp này. Và cũng xin được thông báo Đại hội Liên hữu Tin lành Việt Nam Úc Châu lần thứ 7 sẽ được tổ chức ở tại Sydney và trở lại Stanwell Top. Mà như chúng ta biết, tôi cố gắng book ngày càng sau Giáng sinh càng sớm càng tốt, nhưng mà họ có những người book thường xuyên hàng năm cho nên người ta đã book trước, thành ra mình phải lọt vào tuần thứ nhì của tháng Giêng năm 2021. Cho nên xin quý bạn chị em cứ tiếp tục cầu nguyện và sắp xếp để tham dự. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng tôi có cơ hội đến thăm viếng quý hội thánh một lần này. Và cảm ơn mục sư quản nhiệm, như ban chấp hành cho chúng tôi có cơ hội để cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau. Đây là sứ điệp mà Chúa dùng để khích lệ cá nhân tôi. Và tôi muốn chia sẻ lại cho tất cả quý ông bà anh chị buổi sáng nay. Chúng ta đến với Chúa một lần nữa trước khi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa của Thế Giê-xu vì bởi tình yêu của Ngài, Chúa chẳng những chết thế cho chúng con, cứu chuộc chúng con, cho chúng con được làm con cái Đức Chúa Trời, cho chúng con sẽ được ở đời đời với Ngài trong thiên đàng vinh hiển. Nhưng Chúa còn cho chúng con có được đặc ân, đang khi còn sống trên đất này thì chúng con được góp phần vào việc phục vụ hội thánh của Chúa, mở mang vương quốc của Ngài. Trên bước đường theo Chúa phục vụ Ngài, con biết rằng lắm khi chúng con cũng đối diện với sự ngã lòng, nản chí. Như lời của Chúa buổi sáng nay khích lệ chính mình con cũng như mỗi con dân của Chúa hãy vững lòng bền chí. Lạy Chúa Thánh Linh, giờ này xin tiếp tục dạy chúng con. Phán qua môi miệng con, phán qua mỗi lòng quý ông bà anh chị em chúng con lắng nghe buổi sáng nay, để mỗi người chúng con sẽ nhận lời Chúa một cách tươi mới cho cá nhân mình. Và qua bài học này chúng con sẽ tiếp tục vững lòng bền chí trong sự theo Chúa và phục vụ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này trong sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh và chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ở đây ai chưa phải là công dân Úc, tức là chưa có quốc tịch Úc? Chỉ có một vài người ít, đa số là quốc tịch Úc rồi. Những người là Úc gì, là dân Úc gì rồi, có biết cái quốc quy của Úc có hai con vật này có cái ý nghĩa gì không? Tôi nghe một người Úc giải thích đúng hay không thì tôi quý bạn chị em có thể tra xét lại. Nhưng mà những nhà lập quốc Úc họ chọn con kangaroo và con emu, đó là con đà điểu, để làm quốc quy của mình. Với lý do, một trong những lý do mà lý do chính đó là hai con vật này nó không có số dìa, là nó chỉ có biết đi tới thôi, không có thụt lùi, không có số dìa. Cũng khá lý thú phải không? Đó là lý do mà tôi thấy rằng cũng khích lệ khi chúng ta làm công dân Úc ở một nước chỉ biết đi tới thôi, không có đi lui. Và lời của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc thì Chúa khích lệ Giô-suê rằng ta há không có phán dặn ngươi sao, hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Và nếu quý ông bà chị có Kinh Thánh, tôi mời mở lại phân đoạn Kinh Thánh này sẽ thấy rằng trong mấy câu này thôi, đầu của sách Giô-suê thôi, thì đã đến có ba lần cái cụm từ hãy vững lòng bền chí được lặp đi lặp lại trong chín câu đầu của sách Giô-suê. Thật sự thì có đến 10 lần trong hai sách Phục Truyền và Dân Số Ký nữa. Nhưng mà tất cả những lần mà phân đoạn Kinh Thánh này được lặp lại đều liên hệ đến Giô-suê. Lời này do chính Đức Giê-hô-va nói với Giô-suê, do Mô-sê nói với Giô-suê và do dân sự nói với Giô-suê, hãy vững lòng bền chí. Và khi suy nghĩ đến điều này thì tôi thấy rằng dường như thiếu vững lòng bền chí là bản chất của Giô-suê chăng? Nên cả Đức Giê-hô-va, Mô-sê và dân sự đều nói với ông rằng hãy vững lòng bền chí. Từ kinh nghiệm cá nhân, từ của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng có thể cái ý này đúng. Bởi vì tháng 7 này tới đây thì tôi, Chúa cho chúng tôi ở trong chức vụ hầu việc Chúa được 46 năm. Trong suốt 46 năm của chức vụ, từ ngày bước vào tháng 7 năm 1973 cho đến bây giờ, thì cái sự cám dỗ lớn nhất luôn đeo đuổi của một người hầu việc Chúa, phục vụ Chúa đó là bỏ cuộc. Bởi vì nó có nhiều áp lực, có nhiều khó khăn và khiến cho mình dễ bỏ cuộc. Và cho đến hôm nay tôi vẫn còn được, có thể đứng đây là tôi nói rằng chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu không bởi ân điển của Đức Chúa Trời gìn giữ thì tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Giô-suê cũng vậy. Giô-suê từng là một người mạnh mẽ, can đảm, đầy đức tin. Và chúng ta biết Giô-suê là hai người duy nhất trong mấy triệu người rời khỏi Ai Cập mà được Chúa cho vào đất hứa. Giô-suê ở trong số 12 thám tử đi do thám xứ Canaan được ký thuật lại trong dân số ký đoạn thứ 12 như chúng ta biết. Và khi trở lại thì 10 người khác làm cho dân sự nản lòng. Nhưng mà Giô-suê và Ca-lép thì vững lòng bền chí và nói rằng mình sẽ tiến vào đất hứa và chiếm được. Nhưng thưa quý bạn, cho em vững lòng bền chí một lần ở trong cuộc đời không có nghĩa là suốt đời vững lòng bền chí. Và Giô-suê vào cái thời điểm này, nhiều người nghĩ rằng thanh niên Giô-suê được kế vị Mô-xê lãnh đạo dân sự vào trong đất hứa. Theo quý bạn chị em nghĩ thời điểm này Giô-suê, thanh niên Giô-suê bao nhiêu tuổi? U80 rồi. Không phải là thanh niên, không phải là trẻ như chúng ta thường nghĩ đâu. Theo sử gia Josephus thì Giô-suê vào thời điểm này ông khoảng 78 tuổi. Bởi vì theo Giô-suê đoạn 14 câu 7 thì Ca-lép nói rằng lúc đó Ca-lép 85 tuổi và Ca-lép vẫn còn mạnh khỏe. Và lúc đó là họ đã ở trong đất hứa 7 năm rồi. Như vậy là khi Ca-lép và cùng với Giô-suê bước vào trong đất hứa thì lúc đó Ca-lép 78 tuổi. Và sử gia Josephus cũng nói rằng hai người bạn này là có thể là đồng lứa tuổi với nhau. Cho nên khi ông rời khỏi xứ Ai Cập, Giô-suê cũng phải khoảng 40 rồi. Và bây giờ ông đã 78, U80 rồi. Và ông vẫn còn dường như là chưa có vững lòng bền chỉ đủ. Cho nên cái cụm từ này được Chúa nhắc đi nhắc lại cho Giô-suê cũng như cho quý bạn chị em và tôi. Mặc dầu Giô-suê nhận được lời hứa từ chính Đức Chúa Trời là Chúa ở cùng ông, bàn chân ông bước đến đâu Chúa cho đất đến đó, thắng đến đó. Ông nhận được lời chuyển giao chức vụ lãnh đạo từ Mô-xê. Ông nhận được lời xác quyết từ dân sự, hãy vững lòng bền chí, chúng tôi sẽ đi với ông, sẽ đánh giặc với ông. Nhưng mà Giô-suê vẫn chưa vững lòng bền chí đủ. Nhưng rồi có một biến cố xảy ra với Giô-suê và biến ông từ một người có cái bản chất như vừa nói trở nên một người cực kỳ bền lòng vững chí. Và đã đưa dân sự vào chiếm đất hứa, chiếm trọn xứ chỉ trong vòng 7 năm. Và sau này cái cụm từ này trong sách Giô-suê được lặp lại một lần nữa ở trong Giô-suê đoạn 10 câu 25. Mà lần này không phải người ta nói với Giô-suê, nhưng mà chính miệng Giô-suê nói với dân sự. Giô-suê lần này ông nói với dân sự rằng chớ ngại, chớ kinh khủng, khá vững lòng bền chí. Hồi trước thì người ta nói với ông, nhưng mà bây giờ ông đã vững lòng bền chí, cho nên ông khuyến khích lại dân sự. Điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra đã khiến cho Giô-suê có một người dường như thiếu vững lòng bền chí, bây giờ trở nên một người lãnh đạo, một người phục vụ Chúa luôn vững lòng bền chí. Có một biến cố, và biến cố đó được ký thuật trong đoạn 5 mà chúng ta rất là quen thuộc và chúng ta vừa nghe đọc. Đó là tôi gọi là cái sự đụng chạm thiên thượng. Có một cái sự đụng chạm thiên thượng. Giô-suê đêm đầu tiên đứng trên lòng đất địch và ông đã thấy một khải tượng, hay là ông đã gặp Chúa hiện ra, có một cái divine encounter, có một cái sự đụng chạm thiên thượng. Và khi sau cái đụng chạm thiên thượng đó thì Giô-suê trở nên một người vững lòng bền chí. Và trong lịch sử Hội Thánh cũng vậy, nếu quý bạn cho em đọc những lời làm chứng của những người đã từng kinh nghiệm được sự đụng chạm của Chúa một cách cá nhân thì những người đó không còn sợ, không còn kinh hãi. Và đó cũng là bài học cho chúng ta buổi sáng nay. Khi được sự đụng chạm thiên thượng đó thì Giô-suê vẫn lòng bền chí, và qua cái sự đụng chạm đó Chúa đã dạy cho Giô-suê ba bài học mà tôi muốn chia sẻ lại với quý bạn chị em buổi sáng nay. Thứ nhất đó là muốn vững lòng bền chí thì trước hết phải nhận biết Chúa là đấng chỉ huy tối cao. Đấng chỉ huy tối cao của mình là Chúa. Và thứ hai là phải nhận thức rằng mình đang luôn đứng trong sự thanh khiết của Chúa. Mỗi ngày trong cuộc sống, mỗi bước đi trong cuộc sống nên nhớ rằng mình đang đứng trong sự thanh khiết của Chúa. Và thứ ba đó là đi theo chiến lược của Chúa. Và đó là ba bài học mà Giô-suê nhận được trong cái khải tượng quen thuộc của chúng ta và khiến cho ông vững lòng bền chí và đưa dân sự tiến chiếm đất hứa trong 7 năm như tôi vừa nói. Và tôi mời chúng ta cùng học lại bài học này. Thứ nhất là chúng ta phải nhận biết rằng đấng chỉ huy tối cao của chúng ta là Chúa. Chúng ta biết rằng vào thời điểm này thì Giô-suê là một tân lãnh tụ vừa mới nhậm chức. Chắc chắn cảm xúc của Giô-suê lúc đó không kém phần lo lắng trước trọng trách lớn lao này. Và với tâm trạng lo lắng đó, cho nên trong đêm đầu tiên trên lòng đất địch, thì Kinh Thánh cho biết rằng Giô-sê ở gần Giê-rê-cô, ông ngước mắt lên nhìn thấy một người đứng ngay trước mặt mình, tay cầm gươm trận. Có nghĩa là sẵn sàng chiến đấu. Có nghĩa là nói theo ngày nay đó là súng đó thì đã lên đạn, và ai đã từng bắn súng thì biết đó là cái khóa an toàn đã mở rồi, cái tay để trên cò rồi, chỉ cần bóp cò thôi. Thì Giô-sê ở trong cái tình trạng đó, ông gặp trong đêm đầu tiên ở trên lòng đất địch, gặp một người cầm vũ khí tuốt sẵn ra đứng trước mặt mình. Lúc đó tâm trạng của Giô-sê là một người thiếu vững lòng bền chí, như tôi mình vừa nói. Cho nên Giô-sê không có nhận định được cái người đang đứng trước mình, mặt mình đó là bạn hay là thù. Ở trên lòng đất địch gặp một người cầm vũ khí tuốt sẵn ra, mà ông không phân biệt được đó là bạn hay là thù. Cho nên Giô-sê mới hỏi rằng, Giô-sê đi lên phía người đó và hỏi rằng, ông là người bên ta hay là người bên địch? Nghe quen quen không? Trong cuộc đời theo Chúa và phục vụ Ngài, lắm khi nhiều người trong chúng ta cũng thường hỏi như Giô-sê. Anh là bạn hay anh là thù? Hay là nói cách khác, anh thuộc phe tôi hay là anh thuộc phe của ông ấy bãi? Anh binh tôi hay là anh chống tôi? Và thưa quý ông bà anh chị em, theo phe ta hay theo phe kia là cái tư tưởng nó làm cho chúng ta thối chí ngã lòng, chứ không thể vững lòng bền chí được. Lần kia, một lần môn đồ của Chúa Giê-xu đi ra và trở về làm một cái bản report hết sức là hùng hồn. Họ nói rằng, lại thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm. Lý do tại sao cấm? Lý do tại sao? Vì họ không theo chúng ta. Đối với môn đồ của Chúa, thì ai không theo Chúa là không được làm phép lạ, không được giảng, độc quyền dành cho những người thuộc phe mình. Nhưng mà khi họ report lại với Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu trả lời thế nào? Và tôi thấy lấy làm lý thú, Chúa nói rằng, hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Chúa nói rằng đừng có cấm, hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Đối với môn đệ của Chúa đó, ai không là phải là bạn mình là kẻ thù của mình. Nhưng mà đối với Chúa đó, thì ai không phải là kẻ thù của mình thì là bạn mình. Bây giờ, quý bạn cho em thử suy nghĩ. Nếu chúng ta theo cái quan điểm của các môn đệ, ai không theo ta thì kẻ thù ta, thì trên thế giới này quý bạn cho em có bao nhiêu kẻ thù? Thế giới hiện nay có 7 tỷ người. Có bao nhiêu người theo quý bà anh chị em? Tôi nghĩ không nhiều lắm đâu. Và cái số còn lại hết không theo mình là kẻ thù của mình. Nhưng mà nếu theo quan điểm của Chúa Giê-xu, ai không chống ta thì bà là bạn ta, thì chúng ta có bao nhiêu bạn? Cho nên chúng ta có nhiều bạn hay là nhiều thù là tùy cái nhìn, tùy cái quan điểm của mình. Và trước câu trả lời thuộc phe nào của câu hỏi thuộc phe nào của Giô-sê, thì Chúa trả lời một cách phủ định và bày tỏ cho ông biết một cái chân lý. Chúa nói rằng ta không thuộc phe nào hết, nhưng ta đến với tư cách là thống soái đạo quân của Chúa. Tôi mời quý bạn chị em, nếu đặt mình vào chỗ của Giô-sê trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì quý bạn chị em sẽ suy nghĩ như thế nào? Có thể câu chuyện quen thuộc, chúng ta không có suy nghĩ sâu hơn. Nhưng mà nên nhớ rằng Giô-sê là người vừa bước vào chức vụ lãnh đạo sau 40 năm làm phụ tá. Tôi nghĩ không có ai mà làm phụ tá lâu như Giô-sê. Phụ tá Mô-sê 40 năm. Rồi bây giờ được Mô-sê thầy mình truyền lại chức vụ lãnh đạo, được Đức Chúa Trời xác nhận mình là người lãnh đạo, được dân sự công nhận mình là người lãnh đạo. Bây giờ nửa đêm có một ông khác đứng ra và nói rằng ta đến để làm lãnh đạo thế cho ngươi. Quý ông bà anh chị em trả lời thế nào? Quý ông bà anh chị em nghĩ gì về điều đó? Câu trả lời của Chúa cho Giô-sê là câu trả lời cho chúng ta ngày nay. Một khi Chúa bước vào trong hội thánh của Chúa đó, Chúa không có bước vào để mà theo phe. Cho nên đừng bao giờ cầu nguyện xin Chúa theo phe mình. Nhưng mà Chúa đến là để chỉ huy, để là thống soái, Ngài là đấng cầm quyền ở trên hội thánh. Ngài là đấng chỉ huy tối cao. Và chúng ta không có hỏi Chúa có đứng phe vào phe mình hay không, nhưng mà chúng ta cần phải hỏi như mục sư Rick Warren nói rằng mình có đứng vào phía Chúa hay không. Mục sư Rick Warren nói rằng cái lời cầu nguyện là Chúa ơi, xin ban phước cho những điều con làm, có nghĩa là mình lên kế hoạch hết rồi. Rồi bây giờ mình đưa lấy Chúa lại, Chúa xin ban phước cho cái kế hoạch này, xin Chúa đóng dấu làm ơn đứng vào phía của con để kế hoạch này không thất bại. Thì ông nói cái lời cầu nguyện đó nó sai. Nhưng mà đáng tiếc nhiều người cũng thường cầu nguyện như vậy, trong đó có tôi nữa. Phải không? Nhưng mà cái lời cầu nguyện đúng là gì? Ông mục sư Rick Warren ông nói rằng lời cầu nguyện đúng là Chúa ơi, xin giúp con làm điều Ngài đang ban phước. Xin Chúa cho mình thấy rằng Chúa đang ban phước trên cái điều gì và cho mình được góp phần. Tức là thay vì cầu xin Chúa đứng về phe mình thì xin cho mình đứng về phía của Chúa. Thì từ đó mình sẽ kinh nghiệm một đời sống theo Chúa và phục vụ Ngài. Bây giờ trở lại phản ứng của Giô-sê. Mình vừa mới lãnh đạo sau 40 năm, không biết ông có trông chờ Ngài được lên làm lãnh đạo hay không. Nhưng mà bây giờ mình vừa mới lãnh đạo, mới vừa bước vào trong đất địch, có một đêm đầu tiên thôi, thì có một ông khác lại đến, nói là ta đến để làm thống soái đạo quân của Đức Giê-hô-va. Giô-sê đang là tổng tư lệnh, là chỉ huy trưởng của quân đội Israel, quân đội được Chúa trao để chiếm đất hứa. Bây giờ có một người đến và nói rằng ta đến để làm thống soái hay là chỉ huy trưởng của đạo quân đó. Và khi nghe như thế, Giô-sê sắp mặt xuống đất và phủ phục xuống. Tôi thấy cái này nó lạ vô cùng. Không dễ để làm như vậy đâu, phải không? Mình vừa mới hết cái cuộc đời của một người phụ tá được lên làm lãnh đạo, bây giờ lại có cái người đến nói rằng người đó là lãnh đạo, rồi cái Giô-sê tự nhiên quỳ xuống và dâng cái quyền lãnh đạo cho người đó. Dễ không? Tôi tính rằng không dễ, nhưng mà có cái gì đó đã khiến cho Giô-sê nhận biết đây là Chúa, đây là thống soái của đạo binh. Cho nên Giô-sê nghe như vậy, ông liền sắp mặt xuống đất và phủ phục xuống. Cái hành động này nó bày tỏ một cái sự đầu phục hoàn toàn trước mặt Chúa. Và thưa quý bạn chị, đó là bí quyết thành công trong công trường phục linh. Khi một người càng hạ mình xuống đủ, thuận phục Chúa đủ, thì càng được Chúa sử dụng nhiều hơn. Và đó là bài học Chúa liên tục dạy tôi, và tôi vẫn cứ tiếp tục học. Khi chúng ta hạ xuống thì người ta sẽ nhìn thấy Chúa. Thật đau buồn khi có nhiều người bước vào trong hội thánh, đến với hội thánh chỉ muốn người ta thấy mình thay vì thấy Chúa. Và tín hữu trong hội thánh cũng nhiều khi chỉ nhìn thấy những con người nổi bật mà không thấy Chúa. Không nhận biết rằng Chúa mới là thống soái của hội thánh của mình. Có một mục sư kể rằng lần kia ông được mời đến giảng tại một hội thánh nọ. Và khi ông bước lên tòa giảng, ông nhìn thấy một câu kinh thánh, ông giật mình. Trong văn đoạn 12 câu thứ 21 trong tiếng Anh, đó là Sir, we will see Jesus. Làm vậy đó là thưa ông, chúng tôi muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu. Và cái câu này nhắc nhở những người đứng trên tòa giảng đó rằng ở dưới con cái của Chúa muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu, chứ không phải nhìn thấy cái người đang đứng ở trên tòa giảng này. Và thưa quý bạn chị, đó là bí quyết của cái người vững lòng bền chí, đó là phủ phục xuống ở trước mặt Chúa. Và sau khi phủ phục xuống thì Giô-sê nói rằng, hỏi Chúa, Chúa ra lệnh cho đầy tớ Chúa làm gì? Nên nhớ rằng vào thời điểm này Giô-sê đã có 40 năm kinh nghiệm chiến trường. Ông là cái người đầu tiên dẫn chỉ huy dân sinh đánh dân Amalek. Chúng ta nhớ câu chuyện đó, và đã thắng. Và Chúa kêu ông ghi cái điều, Mô-sê ghi cái điều đó vào trong sử ký.
để mà nhớ. Và ông đã có 40 năm kinh nghiệm chiến trường. Và tôi tin rằng khi được trao quyền lãnh đạo thì Giô-suê cũng có hoạch định chương trình tấn công, hành quân, kế hoạch hành quân, chiến thuật, chiến lược tấn công, vân vân và vân vân. Nhưng mà một khi ông đã nhận thức sự hiện diện của Đức Giê-hô-va trước mặt Chúa, Giô-suê bỏ hết mọi kế hoạch của mình. Và ông sẵn sàng nhận chỉ thị từ Đức Chúa Trời. Và đó là bí quyết của thành công ở trong sự hầu việc Chúa. Và đó cũng sẽ giúp cho Giô-suê vững lòng bền chí. Hồi trước mình hoạch định kế hoạch, mình lên chương trình, mình lo lắng đủ thứ. Mình nghĩ rằng mình là cái người lãnh đạo, cho mình phải chịu trách nhiệm. Mình lo lắng đủ thứ và điều khi khiến cho mình không còn vững lòng bền chí. Nhưng bây giờ mình trao cho Chúa, Chúa muốn con làm gì con làm đó, khỏe vô cùng thưa quý bạn chị em. Chúa muốn con làm cái gì, cái này Chúa chỉ huy, Chúa sắp xếp, Chúa làm, Chúa lên kế hoạch đi rồi, Chúa muốn con làm gì thì Chúa nói cho con làm đó. Và điều đó sẽ giúp cho mình sẽ vững lòng bền chí mà phục vụ Chúa. Cái câu hỏi Chúa muốn con làm gì rất là quan trọng. Chúng ta nhớ câu chuyện của Phao-lô. Khi ông gặp Chúa Giê-xu trên đường đi Đa-mách, thì ông cũng hỏi Chúa hai câu, nhưng mà tiếc rằng bản dịch Kinh Thánh, bản tiếng Việt của mình cũng như một số bản tiếng Anh mới bây giờ không bỏ mất một câu. Cái bản Kinh James cũ thì mới có cái câu này. Nếu ai muốn biết lý do tại sao lên Google search. Nhưng mà nó khi mà gặp Chúa Giê-xu ở khải tượng trên đường Đa-mách, mà Phao-lô đã nghe tiếng té xuống, thì ông nói hai câu rằng lại Chúa là ai? Và sau đó ông hỏi rằng Chúa muốn tôi làm gì? Và hai cái câu đó là hai cái chìa khóa của một người theo Chúa và phục vụ Ngài. Phải biết rõ Chúa là ai và biết rõ Chúa muốn mình làm gì. Cho nên biết Chúa là đấng nào và biết Chúa mình làm gì là bí quyết để giúp cho mình có thể vững lòng bền chí mà theo Chúa mà phục vụ Ngài. Bởi vì Chúa mới là đấng chỉ huy tối cao. Thứ hai, nên nhận thức rằng mình luôn đứng trong sự thánh khiết của Chúa. Câu thứ 15 nói rằng, hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Tôi muốn hỏi quý bà anh chị, cái chỗ Giô-suê đứng, tức là ở bên đất Canaan đó, và bây giờ chúng ta gọi là đất thánh đó, bao nhiêu người đã từng đi thăm viếng đất thánh rồi? Còn ít quá, tôi khuyến khích quý bà anh chị ít nhất nên đi một lần trong đời của mình. Bởi vì nó rất là ý nghĩa. Tôi đi hai lần rồi, tôi định tháng 11 này tôi đi lần nữa. Bởi vì mỗi lần đi mình học những bài học, những cảm xúc. Nhưng mà bây giờ trở lại, cái chỗ đó mà Giô-suê đứng đó là, đó là đất địch. Đó là xứ Canaan bị rủa sả. Nhưng mà bây giờ Chúa nói là hãy lột giày ngươi ra, cái chỗ ngươi đứng đó là đất thánh. Nó thánh từ khi nào và tại sao nó thánh? Đây mới là đất thánh. Dạ, cảm ơn ông, rất là chính xác. Rất là chính xác. Sở dĩ cái chỗ Giô-suê đương đứng được gọi là thánh vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đơn giản vậy thôi. Cái chỗ nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì chỗ đó là thánh. Khẩu hiệu của thánh có cái bụi gai trái. Là cái câu chuyện của Mô-xê chúng ta biết phải không? Và Chúa cũng nói một xe lột giày ngươi ra vì chỗ ngươi đứng là thánh. Hả? Chỗ nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì nơi đó là thánh. Thánh có nghĩa là đơn giản như vậy. Cái hội của chúng ta tại sao được gọi là hội thánh? Có phải hội chúng ta tốt hơn mấy hội đoàn của cộng đồng người Việt bên ngoài không? Không biết à, hy vọng tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta dám gọi mình là hội thánh? Bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Chúa ở tại đây. Hội của chúng ta có sự hiện diện của Chúa, trong khi hội đoàn của ngoài họ không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hội chúng ta có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta được gọi là hội thánh. Người tin Chúa được gọi là thánh đồ. Thưa quý bạn chị em, tôi báo quý bạn chị em một tin mừng mà tôi tin rằng nhiều người cũng đã biết rồi. Mình là thánh rồi, chứ không phải đợi chết rồi vài chục năm sau, 100 năm sau người ta cứu xét hồ sơ lý lịch rồi người ta mới phong thánh, mới gọi là thánh. Dám nói không, mình là thánh thì tôi vương là thánh vương đấy. Kinh Thánh nói rằng mình là thánh bởi mình được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Mình được ba ngôi Đức Chúa Trời ngự trong thân thể mình. Cho nên mỗi người quý bạn chị em đã là thánh, cho nên được gọi là thánh đồ. Hội chúng ta được gọi là thánh bởi vì có Đức Chúa Trời hiện diện. Nếu một cái hội của chúng ta mà không còn Đức Chúa Trời hiện diện nữa thì nó chỉ có hội thôi. Mà thánh đồ mà không được, không có sự hiện diện của Chúa rồi thì nó chỉ còn là cho nên phải nhận thức rằng mình đang đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là bài học mà Chúa dạy tôi và tôi tiếp tục cứ nhờ Chúa để ý thức được điều đó. Phải ý thức rằng mình đương đứng trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Mình thân thể mình là đền thờ của Chúa, Đức Chúa Trời thánh khiết. Mình đi đâu, Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong thế. Thánh khiết cực kỳ quan trọng cho sự phục vụ Đức Chúa Trời một cách hiệu quả. Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, ông nói rằng vậy nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cho nên thánh khiết và hữu dụng nó luôn luôn đi tay trong tay, liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta không thể nào trở thành một đầy tớ, một tôi tớ hiệu quả cho Đức Chúa Trời nếu chúng ta không có một đời sống thánh khiết. Bình cũ, bình mới, bình bằng đất, bình bằng vàng, bình nhỏ, bình lớn, ngay cả bình nứt, bình bể, Chúa vẫn có thể sửa lại để mà Chúa sử dụng, nhưng mà Chúa dứt khoát không sử dụng bình dơ. Cho nên muốn hữu dụng cho Chúa, chúng ta cần phải có một đời sống thánh khiết ở trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Ngài không thể ngự trong một hội thánh hay trong một đền thờ hay trong một hội thánh bất khiết. Và lời Chúa bảo rằng nếu không thánh khiết ở trong Hebrew đoạn 12 câu 14. Nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Quý mạng chị em hãy lắng lòng suy nghĩ cái tính nặng ký của câu này. Nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Mình theo Chúa mà mình không thấy Chúa thì mình sẽ thấy cái gì? Hội thánh, mình đến với hội thánh mà mình không thấy Chúa bởi vì mình không thánh khiết. Cho nên mình đến hội thánh mà mình không thấy Chúa, mà đến hội thánh không thấy Chúa thì người ta sẽ thấy đủ thứ hết. Không thánh khiết thì không thể thấy được Chúa. Mà câu này Chúa cứ nhắc nhở và mỗi lần nghĩ đến tôi đều run sợ trước mặt Chúa. Chúa ngự trong chúng ta, Đức Chúa Trời đấng thánh khiết. Chúng ta không thánh khiết thì chúng ta sẽ không thấy được Chúa. Và nếu một khi mình không thánh khiết, mình không thể đứng trước mặt Chúa. Mà một khi mình đã giữ một đời sống thánh khiết, theo đuổi sự thánh khiết để có thể đứng trước mặt Chúa rồi, thì mình sẽ không còn sợ bất cứ một cái điều gì nữa. Mình có thể đứng trước Đức Chúa Trời thì không thể sợ bất cứ một điều gì khác. Cho nên là muốn được vững lòng bền chí thì phải nhận thức rằng Chúa là đấng chỉ huy tối cao. Mình đang đi ở trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Và điểm thứ ba, điểm cuối cùng, đó là đi theo chiến thuật của Chúa, chiến lược của Chúa. Chiến lược của Chúa, Đức Chúa Trời rất là lạ. Chiến lược của Đức Chúa Trời, quý ông bà sẽ, chị em sẽ không có tìm thấy ở trong binh pháp Tôn Tử, ở trong cái binh pháp của Alexander the Great, của Napoleon, của Học viện Quân sự, của Võ bị Quốc gia hay là của West Point của Mỹ. Chiến lược của Đức Chúa Trời chúng ta không tìm thấy ở trong những cái trường quân sự nổi tiếng này. Bởi vì đây là những chiến lược của con người. Mà chiến lược của Đức Chúa Trời không phải là chiến lược của con người. Nhưng mà chiến lược của Đức Chúa Trời luôn luôn đúng và hiệu quả. Đi theo chiến lược của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác, phải triệt để vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời từng chi tiết một sẽ giúp cho chúng ta vững lòng bình chiến. Mở lại với tôi trong Giô-suê đoạn 6 từ câu 3 đến câu 5 để chúng ta sẽ thấy chiến lược của Chúa, và tôi chỉ trích ra 3 điểm ở trong chiến lược của Chúa cho Giô-suê và cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Thứ nhất đó là phải chiến đấu trong sự hiệp một. Phải chiến đấu trong sự hiệp một, đó là chiến lược của Chúa. Câu thứ 3 nói rằng hết thảy các ngươi là những chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận, phải làm như vậy trong 6 ngày. Chú ý cái chữ hết thảy. hết thảy các ngươi là chiến sĩ thì phải đi chung quanh vòng, phải ra trận. Nói cách khác, hết thảy là bao nhiêu người, quân bạn cho em? Hết thảy là bao nhiêu? Tất cả mọi người. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, chúng ta biết rồi, công việc của Chúa không thể phát triển nếu chỉ có một số người chiến đấu, còn một số người khác là gác tay hay là ngoảnh mặt làm ngơ, và nếu còn tệ hơn nữa là chỉ trích. Công việc của Đức Chúa Trời chỉ có thể phát triển khi hết thảy cùng hiệp một với nhau mà chiến đấu. Công việc của Đức Chúa Trời chỉ có thể chiến thắng và phát triển khi con dân của Chúa đồng lòng và hiệp một. Cố mục sư Tôn Thất Bình, ông kể một câu chuyện mà tôi lâu rồi mà tôi vẫn luôn nhớ. Đó là lần kia ông ở ngoài Huế, và ông thường nhìn thấy có hai loại thuyền ở trên sông Hương. Một lần kia ông thấy có một chiếc thuyền, và trên thuyền đó có một số người ngồi, và chỉ có một người cầm lái mà thôi. Còn những người kia thì đọc báo, thời đó như chưa có smartphone, đọc báo, nói chuyện, và ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất. Rồi còn hối cái ông lái đò này tại sao không chịu chèo cho nó lẹ, bữa nay sao ông chèo chậm thế. Và thúc giục cái ông đó, nghĩa là một người chèo còn tất cả những người khác thì ngồi đó mà thúc. Và khi ông nhìn đó thì ông mới thấy đó là thuyền đò. Lần khác thì ông cũng nhìn trên sông Hương cũng có những con thuyền mà lần này nó khác. Lần này đó thì tất cả những ngồi trên thuyền đều chèo, chỉ có một người cầm lái thôi. Và đó là cái thuyền đua. Và ông ví hội thánh của Chúa cũng mang hai cái hình ảnh này. Có những con dân của Chúa đang ngồi trên thuyền đò, chỉ muốn một sư hùng và ban chấp sự, không biết bao sự có chèo không nữa. Một người chèo thôi, còn lại thì thúc. Nhưng mà có hội thánh ngồi trên thuyền đua, tất cả đều chèo. Để đạt giải chỉ một người cầm lái thôi. Cho nên tôi qua đại đàn tôi thấy cái hình này nó còn dữ nữa. Chỉ có một ông chèo thôi, mấy ông kia thổi kèn. Bây giờ tôi muốn hỏi quý bạn cho em, quý bạn cho em đương ở trên thuyền nào? Thuyền đò hay thuyền đua? Thuyền đua, cảm ơn Chúa. Những ai ở thuyền đò thì hãy bước qua thuyền đua đi. Cho nên muốn hội thánh của Chúa phát triển, chiến thắng, thành công thì tất cả đều phải chiến đấu. Thứ hai, chẳng những tất cả đều phải chiến đấu trong sự hiệp một, nhưng mà thứ hai đó là la và không la. Cái chiến lược này tôi thích vô cùng, nó lý thú quá. Trong ngày thứ bảy, khi dân sên đã đi 7 vòng chung quanh thành Jericho, thì 7 thầy tế lễ thổi kèn, thì khi nghe tiếng kèn thì toàn thể sên đồng thanh la lên, lúc đó tường thành vững chắc của Jericho sẽ sụp xuống. Khi lặp lại điều này thì trong câu thứ 10, Giô-suê nói rằng: các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày nào ta biểu rằng hãy la lên, bây giờ các ngươi sẽ la. Giô-suê nói rằng người lính của đạo quân Đức Chúa Trời đó là biết lúc nào nên la và lúc nào nên nín, lúc nào nên la và lúc nào không nên la. Nhiều khi cái khổ ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta, cái lúc cần nói đó thì lại nín, mà cái lúc cần nín đó thì lại nói. Đi ra ngoài gặp người chưa biết Chúa thì mình cần phải nói, nhưng mà lúc đó tự nhiên sao bữa nay sang tiếng quá, không nói mình nín. Rồi vô trong nhà thờ hội thánh, nhiều khi có những cái điều mình không vui thì nếu mà mình nín đó thì mọi sự nó sẽ êm đẹp, nhưng mà lúc đó mình lại nói. Cho nên chiến thuật của Chúa đó là cái người theo Chúa phải biết lúc nào nên nói và lúc nào nên nín. Nó quan trọng vô cùng. Bài học nó đơn sơ nhưng mà nó quan trọng. Quý bạn cho em thử suy nghĩ đi, gần 2 triệu người đi xung quanh thành mà im lặng như tờ. Tôi không biết có mấy bà đi chung không, tôi không rõ. Nhưng mà yên lặng như tờ, cho đến khi nào Giô-suê nói rằng hãy la lên, thì bây giờ mỗi người đó mấy ngày qua không được la, bây giờ tự do la thoải mái. Và khi la như vậy theo lệnh của Chúa thì thành Jericho sụp xuống. Và cái điểm cuối cùng trong chiến lược của Chúa đó là khi thành sụp xuống thì mỗi người phải tiến lên tại chỗ của mình. Sau khi tiếng la của toàn quân, thành Jericho sẽ sụp xuống và rồi quân sẽ leo lên, mỗi người tiến lên ngay phía trước mình. Chúa truyền cho mỗi người phải tiến lên ngay phía trước mình. Cái bài học ở đây là mỗi người phải biết cái chỗ đứng của mình và phục vụ Chúa ở tại cái chỗ mà Chúa đặt mình. Không nhìn qua bên hữu hay là bên tả để tìm chỗ dễ dàng hơn trong việc xông vào trận. Có những người khi tường thành sụp xuống thì cái tảng đá tổ chà nó ngay trước mặt, nhưng mà mình phải leo lên. Có những người sụp xuống thì nó trống phẻ leo lên. Nhưng mà mỗi người phải tiến lên ngay cái chỗ của mình. Biết rằng Chúa đặt mình cái chỗ nào mà tiến lên tại cái chỗ đó. Ngoài việc chiến đấu trong sự hiệp một, đúng lúc dân sơn hay lính của Chúa Giêsu cũng phải biết rõ vị thế của mình, phục vụ Chúa trong cái chỗ được Chúa đặt để. Thưa quý bạn chị, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình trên đời sống của mỗi tôi con của Ngài, và Chúa sử dụng mỗi người theo ý muốn của Ngài, và Chúa là vị chỉ huy tối cao, Ngài là vị chỉ huy đại tài, Ngài biết rõ chỗ nào thì dùng lính nào và chỗ nào dùng lính gì, chỗ nào dùng ai, và khi mà Ngài đã đặt người nào ở chỗ nào thì nó nằm ở trong chương trình và trong cái sự tể trị của Ngài. Cho nên là lính của Chúa, xin quý ông bà anh chị và tôi, chúng ta hãy xin Chúa cho mình thấy rõ cái chỗ mà Chúa đặt để mình và vui mừng phục vụ Chúa ngay cái chỗ mà Chúa đặt để mình. Cái khổ của nhiều tôi con của Chúa đó là chỉ muốn phục vụ Chúa ở cái chỗ người khác thôi. Nếu mà Chúa cho tôi đứng lên đây, tôi có thể giảng hay hơn mấy ông mục sư. Xin lỗi, không biết có ai dám nghĩ gì không. Nhưng mà xin lỗi, chúng ta chỉ muốn phục vụ Chúa ở cái chỗ của người khác, cái chỗ đó có thể khỏe hơn, hay là cái chỗ đó có thể được nhiều biết đến, cái chỗ ở phía sau, cái chỗ ở phía dưới, ít người biết. Nhưng mà Chúa đặt mỗi người theo cái ân tứ Chúa ban cho, và Chúa biết rõ mình sẽ hữu dụng ở chỗ nào. Và xin Chúa cho mình hãy phục vụ Chúa ngay tại cái chỗ mà Chúa đặt để mình. Châm ngôn Jesus có câu rằng: bạn không thể tát cạn đại dương bằng một cái muỗng. Nhưng mà khi tôi ở Hy Lạp, có một mục sư nói rất là chí lý. Nói rằng nếu Đức Chúa Trời muốn bạn lấy muỗng mà tát đại dương, thì hãy làm điều đó thì cuộc đời của bạn sẽ được phước. Vì sự quan trọng không phải là khi nào thì đại dương mới cạn, nhưng là bạn có thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời hay không. Nếu Chúa muốn mình lấy muỗng tát đại dương, hãy làm. Vấn đề không phải khi nào nó cạn, nhưng mà mình vâng phục ý của Chúa thì mình sẽ được phước. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, như chúng ta biết câu chuyện sau đó thì trận chiến ở tại Jericho kết thúc với chiến thắng thật là diệu kỳ và dạy chúng ta những bài học đầy quyền năng. Và đắc thắng ở tại Jericho là đắc thắng của những con người đã vững lòng bình chí. Muốn vững lòng bền chí, chúng ta phải nhận biết Chúa là đấng chỉ huy tối cao của mình. Chúng ta phải nhận biết rằng mình luôn đứng trong sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta phải đi theo chiến lược của Chúa. Vào cuối thế chiến thứ hai, đệ nhị thế chiến, thì cố thủ tướng của Anh là ông Winston Churchill. Lần kia ông được mời nói chuyện trong một buổi lễ tốt nghiệp. Và khi đến phiên ông lên phát biểu nói thì ông bước lên và trên bục ông nghiêng vào microphone và ông nói rằng: never give up, đừng bao giờ bỏ cuộc. Và người ta khán phòng vỗ tay hoan nghênh cái câu nói ngắn và đầy ý nghĩa. Và ông bước ra, ông đứng ông chờ cho vỗ qua tay qua, ông nói: never give up, đừng bao giờ bỏ cuộc. Người ta tiếp tục lại hoan nghênh vỗ tay và ông đứng lên, ông nói tiếp rằng: never, never, never give up, đừng bao giờ bỏ cuộc. Và rồi ông bước xuống dưới. Và đó là bài học cho chúng ta. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng hãy giữ trung tín cho đến chết, thì ta sẽ ban cho các ngươi mão triều thiên của sự sống. Hãy vâng lòng bình chí, đừng bao giờ bỏ cuộc, tiếp tục với những công tác mà Chúa giao. Và cuối cùng có một nhân vật mà rất là nổi tiếng mà tôi tin rằng hầu hết mọi người đều biết. Đó là Mark Zuckerberg, cha đẻ của Facebook. Năm 2017 thì ông Mark được Đại học Harvard mời để chia sẻ, để nói chuyện trong một buổi lễ tốt nghiệp. Và trong bài nói chuyện thì anh nói rằng anh luôn đọc cái bài cầu nguyện của người Do Thái gọi là Mi Sebirak. Và cho biết rằng anh thường đọc cái bài cầu nguyện đó mỗi tối cho con gái mình trước khi nó ngủ. Và trong đó có một cái câu như thế này: nguyện ngọn đuốc sức và nguyện ngọn nguồn sức mạnh, Đấng đã chúc phước ban ơn cho những người đi trước chúng con, xin giúp chúng con tìm thấy lòng can đảm để biến cuộc đời chúng con trở thành một nguồn phước. Và đây cũng là lời cầu nguyện tôi muốn gửi đến tất cả quý bạn chị em. Xin Chúa thêm sức và quý bạn chị em nhận được sức của Chúa để cứ vững lòng bền chí và biến cuộc đời của chúng ta trở thành một nguồn phước cho những người xung quanh. Mời chúng ta đứng lên cầu nguyện. Chuyên một lần nữa, chúng con cảm ơn Chúa về lời Chúa nhắc nhở cả nhân con cũng như mỗi con dân của Chúa buổi sáng này. Xin Chúa giúp để chúng con tiếp tục vững lòng bền chí mà tiến bước với Chúa, trung tín, vâng phục Chúa và phục vụ Chúa trong chỗ, trong công tác mà Chúa đặt để mỗi người chúng con. Để rồi chúng con thấy đời sống chúng con được phước, những người xung quanh được phước và hội thánh của Chúa được phước. Chúng con cảm ơn Ngài cho chúng con có kinh nghiệm này bởi sự động chạm của Chúa, sự thêm sức của Ngài. Chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn quý bạn chị em, mời quý bạn.